Tú và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Ấn Độ.
Chính phủ ban hành công điện tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron.
Bão số 9 khiến một người thiệt mạng, nhiều tàu thuyền bị hư hỏng.
Trung Quốc quyết định dừng các hoạt động du lịch liên tỉnh đến giữa tháng 3 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 12, tại phủ Tổng thống Ấn Độ, ở thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Tổng thống Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao các cấp của nhà nước, chính phủ, quốc hội trên các kênh đảng, địa phương và giao lưu nghị sĩ hữu nghị, giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022. Đây là hoạt động cuối cùng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tối ngày 19 tháng 12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ.
Ngày 19 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký công điện số 1745 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết, phù hợp, không để bị động, bất ngờ, không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng, khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12, bão số 9 đã làm một người chết tại Bình Thuận do thuyền thúng bị lật, 5 tàu cá bị chìm và 3 tàu cá bị hư hỏng tại nơi neo đậu thuộc tỉnh Bình Thuận. Đảo Song Tử Tây bị gãy đổ 2 cột gió và 90% cây xanh, tốc mái 500m2 nhà tại đảo Song Tử Tây và đảo Đá Nam. Hiện tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận còn 44 trọng điểm, vị trí đê điều sung yếu, 15 công trình đê kè đang thi công dở dang. Ven biển miền Trung có 129 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với 171,7 km, trong đó Bắc Trung Bộ có 52 điểm với 70 km. Nam Trung Bộ có 77 điểm với 101,7 km.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong sáng nay 20 tháng 12, bão sẽ gây gió mạnh ở cấp 10, cấp 12, giật cấp 14 ở quần đảo Hoàng Sa. Trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tiếp tục có gió cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng có gió cấp 5, giật cấp 7. Cùng với đó, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa xuất hiện mưa to đến rất to. Một số điểm tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên đã có lượng mưa trên 100mm.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố danh sách 20.680 xe ô tô chở người, xe chở hàng hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp xe hết niên hạn tham gia giao thông.
Theo kế hoạch, năm 2022, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì 9 cuộc thanh tra kiểm tra, gồm 6 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, 2 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc kiểm tra thực hiện các kết luận thanh tra. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2020, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2016-2020 tại 6 tỉnh Hòa Bình, Bình Định, Cao Bằng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Tuyên Quang.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản số 4212 gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết hưởng hỗ trợ đối với người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo quyết định số 28 của Chính phủ. Theo đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp với Sở Tài chính để xác định các đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại tự chủ tài chính để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị cảnh sát không lơ là công tác chống dịch dịp lễ Tết. Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa và truyền hình trực tiếp phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với cấp độ dịch COVID-19 tại địa bàn. Theo đó, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày 20 tháng 12 cho đến khi có thông báo mới.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Thị trưởng London, Anh đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do tình hình dịch COVID-19 đang xấu đi nhanh chóng, đặc biệt là biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ, London đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với hơn 26.000 ca. Theo hãng tin Reuters, các cố vấn khoa học của chính phủ Anh cho biết gần như chắc chắn rằng hàng trăm nghìn người đang bị nhiễm biến thể Omicron mỗi ngày và số người nhập viện có khả năng tăng cao.
Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm của Đức hôm qua vừa xác nhận nước này sẽ áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với du khách đến từ Anh bắt đầu từ ngày 20 tháng 12. Theo quy định hạn chế nhập cảnh mới, các du khách đến từ Anh sẽ bắt buộc phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính và phải thực hiện cách ly tập trung trong ít nhất 14 ngày. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ trong vòng 24 giờ, số ca mắc biến thể Omicron tại Anh đã tăng thêm hơn 10.000 trường hợp.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn âm ỉ trong cộng đồng và đã phát hiện ít nhất 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, Trung Quốc đã quyết định dừng các dịch vụ du lịch liên tỉnh tại các thành phố có cửa khẩu đường bộ cho đến giữa tháng 3 năm 2022. Thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nêu rõ, các đại lý du lịch và nền tảng du lịch trực tuyến sẽ phải tạm dừng cung cấp dịch vụ tour du lịch xuyên tỉnh đến và đi từ các thành phố có cửa khẩu trên đất liền. Các dịch vụ đặt vé máy bay kết hợp với phòng khách sạn tại đây cũng bị cấm.
Đến thời điểm này, Philippines đã ghi nhận ít nhất 137 người thiệt mạng do bão Rai. Đây là số liệu thống kê chính thức mới nhất được nhà chức trách thông báo. Hơn 18.000 nhân viên cảnh sát quân đội, lính cứu hỏa và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang được triển khai để tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục thảm họa.
Ngày 19 tháng 12, cảnh sát Nhật Bản đã xác định nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn tại một phòng khám thần kinh ở thành phố Osaka vào ngày 17 tháng 12, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Theo đó, nghi phạm là một bệnh nhân nam 61 tuổi tên là Morio Tanimoto. Đối tượng này là một trong số 27 người được đưa tới bệnh viện sau khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà 8 tầng. Hiện người này đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong thông điệp Ngày Di cư Quốc tế 18 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết việc thể hiện tình đoàn kết với những người di cư đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo ông Guterres, người di cư tiếp tục phải đối mặt với sự kỳ thị lan rộng, bất bình đẳng, bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Phụ nữ và trẻ em phải đối mặt với nguy cơ bạo lực cao hơn và có ít lựa chọn hơn để tìm kiếm sự hỗ trợ. Theo Liên Hợp Quốc, có khoảng 281 triệu người di cư quốc tế trong năm 2020, chiếm 3,6% dân số toàn cầu.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao mà chúng tôi vừa cập nhật cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân, như vậy là sau loạt trận cuối cùng ở vòng bảng AFF Cup vừa diễn ra vào tối qua đã xác định được hai cặp đấu vào vòng bán kết. Với trận thua 0-2 trước tuyển Thái Lan, Singapore đứng thứ hai bảng A và sẽ phải gặp đội nhất bảng B là Indonesia, đội vừa có chiến thắng 4-1 trước các cầu thủ Malaysia. Trong khi đó, dù giành chiến thắng đậm 4-0 trước các cầu thủ Campuchia, tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn phải xếp thứ nhì tại bảng B và gặp đội nhất bảng A là Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận bán kết 1 vào ngày 23 tháng 12. Đến ngày 26 tháng 12, hai đội chơi trận lượt về. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, vào bán kết rồi, gặp đội nào cũng vậy, Thái Lan cũng là đội mạnh. Chúng tôi có thêm một ngày nghỉ và sẽ tính toán cho một trận đấu tới. Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải cho biết, điều quan trọng là toàn đội luôn cố gắng thi đấu tốt nhất. Dù có gặp đội nào, chúng tôi cũng chơi hết mình. Chuyển sang những thông tin bóng đá quốc tế. Nếu như tối thứ Bảy, các trận đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh đều bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì đêm qua, hàng loạt trận đấu của giải đấu này đã diễn ra, mở màn cho bữa tiệc bóng đá tối chủ nhật là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Leeds United. 5 bàn thắng đã được ghi trong 90 phút, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Arteta là đội giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Thắng trận này, Arsenal tiếp tục giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Dù đã cất những nhân tố có phong độ cao như Foden, Grealish hay Gundogan lên ghế dự bị, Man City vẫn dễ dàng tạo ra thế trận hoàn hảo trên chân so với các cầu thủ của Newcastle. Với 4 bàn thắng ghi vào lưới Newcastle và không để lọt lưới bàn nào, Man City tiếp tục duy trì ngôi đầu ngoại hạng Anh với 44 điểm sau 18 trận. Chelsea có chuyến làm khách khó khăn tại sân của Wolves khi đội chủ nhà Wolves chơi phòng ngự chủ động, trong khi huấn luyện viên Thomas Tuchel không có bất cứ một tiền vệ mục tiêu nào trên hàng công. Thế trận giằng co này khiến kết thúc 90 phút trận đấu, không đội bóng nào ghi được bàn thắng. Hòa 0-0 trên sân của Wolves, Chelsea có được 38 điểm sau 18 trận. Trận đấu muộn nhất đêm qua là cuộc chạm trán giữa Tottenham và Liverpool. Trận đấu hấp dẫn ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Hai đội cũng tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng, hấp dẫn đến nghẹt thở. Đặc biệt ở 10 phút cuối trận, khi Robertson của Liverpool nhận thẻ đỏ trực tiếp, Tottenham đã tận dụng ưu thế này để gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự của Liverpool. Tuy nhiên, những nỗ lực này không thể khiến Tottenham giành được chiến thắng. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết miền Bắc vẫn duy trì nền nhiệt độ thấp. Trời cũng có nắng từ sáng và duy trì đến khoảng 16 giờ chiều. Nhiệt độ toàn vùng dao động từ 22 đến 24 độ. Cục bộ có nơi cao hơn, nhưng lưu ý là độ ẩm có xu hướng duy trì ở mức thấp 50-57%, nên trời khá khô hanh. Đến tối và đêm nhiệt độ ở Bắc Bộ lại giảm thấp, vùng núi chỉ dưới 14 độ, còn vùng đồng bằng dưới 16 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, với hướng di chuyển về phía đông bắc của bão số 9, hôm nay thời tiết của miền Trung được dự báo sẽ ổn định hơn. Tình hình mưa chủ yếu xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên. Về tình hình nhiệt độ, dự báo do trời vẫn còn nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Trung chưa cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ. Phần từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Ở Tây Nguyên hôm nay sẽ không còn chịu tác động của rìa phía Tây hoàn lưu bão số 9 nữa. Vì thế mưa giảm nhanh nhưng trời vẫn còn nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây chưa thay đổi nhiều, phổ biến từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ trời tạnh giáo, có nắng từ sáng, nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có khởi đầu một tuần mới thuận lợi và may mắn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.